chí kinh tế.
Kết nạp được thêm một thành viên mới là Hy Lạp, Trung Quốc tiếp tục lôi kéo các nước trong khối Liên hiệp châu Âu về phía mình. Lá bài đầu tư của Trung Quốc cũng như là dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 tiếp tục làm mê hoặc, thế nhưng cũng đã bắt đầu gây nên một mối hoài nghi ngay cả với 17 đối tác châu Âu của Bắc Kinh trong nhóm vừa đổi tên thành 17 cộng 1. Phải chăng do một số quốc gia trong khối này đã bắt đầu thất vọng trước những hứa hẹn có lợi cho cả đôi bên luôn được Bắc Kinh giao giảng? Ngày 12 tháng 4 vừa qua, thượng đỉnh Dubrovnik ở Croatia đã hạ màn. Thủ tướng Trung Quốc kết thúc một tuần lễ công du châu Âu, trước đấy 3 hôm. Ở chặng dừng Bruxelles, ông Lý Khắc Cường đã vất vả hơn khi phải trấn an các nước Tây Âu rằng Trung Quốc sẽ mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ trao đổi với phương Tây trên cơ sở luật pháp và công bằng, sẽ không áp dụng chính sách bảo hộ, vân vân. Ngược lại, tại thành phố ven bờ biển Adriatic, các đối tác của Bắc Kinh đã bày tỏ nhiều thiện cảm với thủ tướng họ Lý hơn vì biết rằng Trung Quốc và Đông Âu là những mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa mới mà chính quyền của hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường hứa đầu tư đến 1.000 tỷ đô la trên bộ, trên biển để kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Thượng đỉnh đầu tiên của nhóm 16 cộng 1 đã được tổ chức tại Ba Lan trong bối cảnh mà châu Âu phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và tài chính, khối euro bị đe dọa tan vỡ vì Hy Lạp có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Bruxelles và Berlin thì luôn đòi tất cả các thành viên phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, phải cắt giảm chi tiêu. Thế còn tại Bắc Kinh, chính quyền chủ trương mở van tín dụng, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Theo cơ quan nghiên cứu EPSR trực thuộc Nghị viện châu Âu, thì trong thời gian từ năm 2000 đến 2017, Trung Quốc đã đầu tư hơn 1,2 tỷ euro vào Hy Lạp và một phần lớn khoản vốn nói trên được dành để phát triển cảng Pire, một trong những điểm chiến lược trên con đường tơ lụa mới. Hungary thì thu hút được đến hơn 2 tỷ của Trung Quốc, kế tới là Ba Lan với khoảng 1 tỷ euro, hay Rumani là 900 triệu. Với khu vực vùng Ban Căng, trong chớp mắt tập đoàn khai thác quặng mỏ Rizin của Trung Quốc đã bỏ ra 1,4 tỷ đô la để mua lại đến 63% mỏ đồng ở Bor, cách thủ đô Belgrade 220 cây số về hướng đông. Qua vụ mua bán này, thanh toán luôn được món nợ còn con 200 triệu đô la mà tập đoàn khoáng sản của Serbia không tài nào thanh toán nổi từ hơn 20 năm qua. Chưa hết, Rizin còn hứa là sẽ bảo đảm công ăn việc làm cho 5.000 thợ mỏ ở Bor và sẽ đầu tư thêm nữa đến 1,3 tỷ đô la để làm sống lại cái niềm tự hào của nền công nghiệp khai thác quặng mỏ năm tư xưa kia. Đương nhiên, giới trong ngành cũng thừa biết Bor là một trong những mỏ đồng và mỏ vàng lớn nhất của thế giới. Do còn đứng ngoài Liên Âu nên Serbia cũng không bị các chuẩn mực của Bruxelles về môi trường, y tế hay lao động ràng buộc. Nhìn đến một quốc gia khác trong khu vực là Montenegro, thì kể từ khi mà Ngân hàng Ngoại thương Trung Quốc cho quốc gia này vay 809 triệu euro để xây dựng một đoạn đường cao tốc, thì Bắc Kinh nắm giữ đến 40% tổng số nợ của quốc gia nhỏ bé này trong vùng Ban Căng. Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã quan niệm diễn đàn 16 cộng 1 là bệ phóng cho dự án một vành đai một con đường, kèm theo đó là mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh cả về kinh tế lẫn địa chính trị tại châu Âu. Trả lời trên đài RFI, Jean-François Di Meglio, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre, trụ sở tại Paris, nêu lên hai rủi ro gắn liền với việc Trung Quốc đang trở thành chủ nợ của nhiều nước ở Trung và Đông Âu.
Il y a des risques bien sûr d'influence. L'influence la plus marquée, ça a été que
trước hết là rủi ro về tầm ảnh hưởng. Thí dụ rõ rệt nhất là vào hồi năm 2016, khi Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay ra phán quyết về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phán quyết đó bất lợi cho Trung Quốc. Mỹ và Úc ủng hộ quyết định của tòa án, nhưng Liên hiệp châu Âu thì không có được một tiếng nói chung vì một số thành viên, trong đó có nhiều nước thuộc khối 16 cộng 1, đã chống đối quyết định bất lợi cho Bắc Kinh. Rủi ro thứ nhì là nợ của Trung Quốc có một nét đặc thù. Cho tới nay, Trung Quốc không tham gia câu lạc bộ Paris. Đây là một tổ chức không chính thức của các chủ nợ quốc tế. Câu lạc bộ này có thể xóa nợ hay triển hạn cho cho một quốc gia mang nợ có thêm thời gian để thanh toán. Trung Quốc không nằm trong câu lạc bộ Paris, nên luôn giải quyết vấn đề nợ một cách song phương. Thành thử ta không biết rằng, khi mất khả năng thanh toán, một quốc gia phải đàm phán những gì với Bắc Kinh. Trung Quốc có biện pháp khoan hồng nào hay là Bắc Kinh mạnh tay siết nợ bằng cách đòi được trả bằng nguyên và nhiên liệu? Riêng với châu Âu thì cần lưu ý rằng khoản vốn đầu tư của Trung Quốc vào các nước Tây Âu phát triển mới là lớn, còn đầu tư vào các nước Trung và Đông Âu thực sự không nhiều.
Gần một chục năm sau cuộc khủng hoảng trên lục địa già và sau 8 lần thượng đỉnh với Trung Quốc, các nước Trung và Đông Âu nghĩ gì về người bạn hào phóng là Bắc Kinh tại Dubrovnik? Vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã muốn mở rộng thêm cánh cổng châu Âu nhằm giải tỏa bớt áp lực của Mỹ trong lúc Bắc Kinh đang phải đọ sức về thương mại với Washington. Thủ tướng Tsipras thì xem việc được kết nạp vào câu lạc bộ 16+1 là một niềm tự hào của Athens, còn Thủ tướng Viktor Orbán vốn đang hục hặc với nhiều nước ở Tây Âu tuyên bố Hungary muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc. Nhìn lại chặng đường 7 năm mà Bắc Kinh đồng hành cùng với 16 nước ở Trung và Đông Âu thì không thể phủ nhận là Trung Quốc đã hứa hẹn rất nhiều và cũng đã có nhiều dự án đầu tư được cho ra đời. Dù vậy, các nhà quan sát và cả những quốc gia trong cuộc đều nhận thấy rằng Bắc Kinh hứa thì nhiều, làm chẳng được bao nhiêu. Trong bài tham luận đăng trên tạp chí Mỹ Foreign Policy, chuyên gia người Rumani, bà Andrea Brinza, cũng là phó chủ tịch của Viện Nghiên cứu về Châu Á-Thái Bình Dương Rumani nhận định, năm nay, những thất vọng đã thay thế vào chỗ của những hứa hẹn ban đầu được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra hồi năm 2012. Đối thoại giữa Trung Quốc và các nước ở Trung và Đông Âu là một chuỗi dài thất bại do Bắc Kinh đã không giữ đúng lời hứa, đã không trấn an được các đối tác châu Âu và cả các nước ở Tây Âu về những thiện chí của mình. Bắc Kinh luôn lặp đi lặp lại đến một sự cộng tác có lợi cho cả đôi bên. Nhưng đấy chỉ là một câu nói suông, một thông điệp trống rỗng. Bởi nhìn kỹ vào hợp tác Á-Âu này, người ta thấy Trung Quốc cấp vốn cho các đối tác châu Âu để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia này. Nhưng đấy là những khoản tín dụng mà các con nợ của Trung Quốc không hề được đi vay mượn với những điều kiện ưu đãi. Tệ hơn nữa, tương tự như là với các nước châu Phi, trong mỗi một dự án, Bắc Kinh thường áp đặt các đối tác châu Âu là phải chấp nhận đến 50% lao động Trung Quốc. Về phía các nước Trung và Đông Âu, thì một số các quốc gia này cũng đã nhận thấy rằng chơi với Bắc Kinh không dễ, vay vốn của Trung Quốc không nhẹ lãi hơn là đi vay của châu Âu. Các dự án đầu tư của Trung Quốc không là chiếc đũa thần cho phép họ giải quyết thất nghiệp. Điểm sau cùng khiến một số đối tác của Bắc Kinh tại Trung và Đông Âu mà đứng đầu là Ba Lan bất bình, bởi Trung Quốc thường hay bắt chẹt các nước trong các cuộc đàm phán song phương. Trong mọi tuyên bố, các lãnh đạo ở Trung Quốc đều mạnh mẽ khẳng định về quyết tâm thúc đẩy một tiến trình hội nhập giữa các nước trong Liên Âu. Nhưng nhìn từ Bruxelles thì Bắc Kinh luôn dùng lá bài chia để trị. Chuyên gia Pháp ông Jean-François Di Meglio, giám đốc trung tâm Asia Centre, phân tích.
Sur la question du double jeu, la Chine est très très claire, en tout cas dans ses propos, en disant nous ne jouons pas.
Về câu hỏi Trung Quốc có chơi trò hai mặt hay không, chúng ta thấy thông điệp chính thức của Bắc Kinh từ trước đến nay rất rõ ràng. Khác với Liên Xô xưa kia, Trung Quốc không muốn lập ra những phe phái ngay trong nội bộ châu Âu. Ngược lại, Bắc Kinh luôn tuyên bố là ủng hộ một khối Liên hiệp châu Âu phát triển vững mạnh. Thế rồi với dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, Trung Quốc muốn lôi kéo châu Âu vào kế hoạch đầy tham vọng này, kể cả các nước Tây Âu. Nhưng song song với những tuyên bố chính thức đó, thì Trung Quốc luôn có những cuộc vận động ngầm, đặc biệt là qua việc Hy Lạp vừa tham gia nhóm 16+1, tức là giờ đây Trung Quốc đã có đến 17 đối tác tại châu Âu. Đây là một bước ngoặt quan trọng.